Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi sáng Chủ nhật lúc 8:30 trên làn sóng 1160 AM của Sài Gòn Dallas Radio.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Trong tiết mục này, chúng tôi thường chia sẻ những nguyên tắc Chúa dạy được ghi trong Kinh Thánh. Nếu chúng ta áp dụng những nguyên tắc này vào đời sống hàng ngày, vào hôn nhân, thì gia đình chúng ta sẽ vui vẻ, bình an và hôn nhân của chúng ta sẽ được hạnh phúc, bền lâu. Tiến sĩ Gary Chapman là một tác giả cơ đốc. Ông chuyên viết về đề tài hôn nhân và gia đình. Tiến sĩ Chapman cho biết, khi ông hỏi những người độc thân cũng như người có gia đình, cùng một câu hỏi, đó là tại sao người ta lập gia đình? Thì ông nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. Nhưng tự trung những câu trả lời đó nói lên 7 lý do chính sau đây. Mọi người muốn bước vào hôn nhân, muốn có gia đình vì thứ nhất, để nhu cầu tình dục được thỏa đáp. Thứ hai, để không phải sống cô đơn một mình, nhưng có một người ở bên cạnh chia sẻ những buồn vui trong đời sống. Lý do thứ ba, vì muốn được yêu và có người để mình ban cho tình yêu. Lý do thứ tư, người ta lập gia đình là để con cái được sống trong mái ấm gia đình, được cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ. Lý do thứ năm, lập gia đình để được xã hội chấp nhận. Lý do thứ sáu, để được bảo đảm về mặt tài chánh. Và lý do thứ bảy, là để được có người ở bên cạnh mình chăm sóc, hầu đời sống được bình an và có ý nghĩa. Khi đem những lý do này ra để phân tích, thảo luận, có người nói rằng, với tiêu chuẩn đạo đức hạ thấp như ngày nay, người ta không cần phải sống trong hôn nhân mới được hưởng những điều vừa kể. Chẳng hạn như, con người không cần phải lập gia đình, để nhu cầu tình dục được thỏa đáp, vì ngày nay xã hội chấp nhận việc những người không phải là vợ chồng mà có quan hệ tình dục với nhau. Không những vậy, cộng đồng còn cung ứng cơ hội và phương tiện để con người thỏa đáp nhu cầu này mà không cần đến hôn nhân. Về lý do bước vào hôn nhân để con cái được cha mẹ nuôi dạy, chăm sóc chu đáo, thì ngày nay chúng ta thấy vì tỷ lệ ly dị cao, nhiều em nhỏ chỉ sống với cha hay với mẹ, nên mọi người cũng xem đó là chuyện bình thường, không còn cho rằng không được sống với cha và mẹ là điều thiệt thòi cho con cái. Về những lý do khác như để đời sống được an toàn, được bảo đảm về tài chánh hay được xã hội chấp nhận, thì những người độc thân trong xã hội ngày nay cũng có những bảo đảm này. Như vậy thì tại sao con người cần có gia đình, cần phải sống trong hôn nhân? Thưa quý vị, để trả lời cách đầy đủ câu hỏi này, chúng ta cần có cái nhìn tâm linh, tức là nhìn vào chương trình tốt đẹp mà Thiên Chúa dành cho con người từ buổi sáng thế. Kinh Thánh cho thấy một hình ảnh quân bình và tốt đẹp về hôn nhân. Trong Sáng Thế Ký là sách đầu tiên của Kinh Thánh, sách ghi lại việc Thiên Chúa tạo dựng trời đất, vũ trụ, con người cùng mọi vật trên đất. Sách Sáng Thế Ký ghi rõ rằng hôn nhân là do Thiên Chúa hay Đức Chúa Trời thiết lập để ban phước cho con người. trong chương trình toàn hảo của Chúa. Hôn nhân là kết hợp tốt đẹp giữa một người nam và một người nữ. Hai người trở nên một đơn vị tốt đẹp của đời sống để đem lại niềm vui, hạnh phúc, đáp ứng nhu cầu của con người và hoàn thành chương trình tốt đẹp của Chúa. Đức Chúa Trời tạo dựng con người với những nhu cầu trong tâm hồn. Vì vậy, con người chúng ta không sống một mình, nhưng cần có nhau, muốn sống bên nhau để giúp nhau xây dựng đời sống chung. Thật ra, không chỉ loài người mà loài vật cũng sống với nhau theo từng đôi và đứng chung với nhau thành một đoàn thể. Sau khi tạo dựng ông Adam, Thiên Chúa phán, con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ, thích hợp với nó. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Đức Chúa Trời tuyên bố lời này trước khi Adam phạm tội, khi ông đang sống trong mối thông công mật thiết với Chúa. Nhưng Chúa biết rằng con người ở một mình thì không tốt. Để thay đổi điều không tốt đó và để ban phước cho Adam, Chúa phán, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Và Chúa đã dựng nên một người nữ đặt tên là Eva để kết hợp với Adam. Hai người trở nên vợ chồng, tức là trở nên một. Và mối quan hệ đó gọi là hôn nhân. Như chúng ta đã biết, hôn nhân là kết hợp tốt đẹp giữa một người nam và một người nữ. Đây là giải pháp toàn hảo của Đức Chúa Trời để thỏa đáp nhu cầu của con người. Sự kết hợp trong hôn nhân bao gồm mọi lĩnh vực và mọi phương diện của đời sống. Không chỉ là sự kết hợp về thể xác, cũng không phải chỉ để cho con người ban cho nhau tình yêu và tiếp nhận tình yêu của nhau, nhưng là sự kết hợp toàn vẹn của hai con người về mặt thể xác, tinh thần, tình cảm và tâm linh. Kết hợp trong hôn nhân cũng là sự cam kết suốt cả đời. Đây là điều lời Chúa phán dạy. Trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, Sứ đồ Phao-lô viết như vậy. Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải ràng buộc với chồng bấy lâu. Trích thư Cô-rinh-tô nhất chương 7 câu 39. Vì vậy, chỉ có cái chết mới chấm dứt hôn nhân. Tác giả Gary Chapman định nghĩa hôn nhân như vậy. Hôn nhân không phải là một hợp đồng hai người ký vào để quan hệ thân xác giữa hai người trở nên hợp pháp và được mọi người chấp nhận. Hôn nhân cũng không phải là định chế của xã hội để con cái trong gia đình được nuôi nấng, dạy dỗ. Không phải là nơi để cảm xúc hay tình cảm của con người được san sẻ. Cũng không phải là định chế để chúng ta được người chung quanh chấp nhận hay được bảo đảm về kinh tế. Dù con người cần ban cho và cần tiếp nhận tình yêu, cũng cần có người bạn đồng hành trong đời. Hôn nhân không phải là phương tiện hay phương cách để cung ứng cho con người những nhu cầu này. Thưa quý vị, mục đích cao đẹp và ý nghĩa nhất của hôn nhân là hôn nhân là sự kết hợp sâu đậm nhất giữa một người nam và một người nữ. Kết hợp là một trong mọi lĩnh vực, mọi phương diện, với mục đích đem lại sự thỏa nguyện sâu xa, đồng thời hoàn thành mục đích tốt đẹp của Đức Chúa Trời trong đời sống của hai người. Trong lễ cưới, chúng ta thường nghe vị mục sư chủ lễ tuyên bố như vậy. Vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một. Một đơn vị gia đình cùng chia sẻ một đời sống. Nhưng hiệp một nghĩa là gì? Trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 24, Đức Chúa Trời phán như vậy. Bởi vậy, cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt. Từ một trong câu này, trong tiếng Hy Bá cũng được dùng để nói về Thiên Chúa. Phục Truyền chương 6 câu 4 ghi như vậy. Hỡi Israel, hãy nghe. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Kinh Thánh dạy chúng ta về Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh, và cho biết ba ngôi hiệp là một. Vì vậy, Đức Chúa Trời là một. Trong hôn nhân, vợ chồng cũng hiệp là một. Nhưng trong hôn nhân của người tin Chúa, có ba thân vị hiệp là một. Đó là trên hết, có Chúa Cứu Thế là chủ của hôn nhân và chủ gia đình. Và có vợ, chồng là hai thân vị hiệp là một trong hôn nhân. Khi hôn nhân của chúng ta có Chúa Cứu Thế làm chủ và vợ chồng chúng ta thật sự sống theo lời Chúa dạy, Chúa sẽ dẫn dắt, ban phước và gìn giữ hôn nhân của chúng ta luôn được tốt đẹp và vững bền. Có người đã mô tả hôn nhân của người tin Chúa giống như một hình tam giác đều với ba cạnh bằng nhau. Trên đỉnh tam giác là Thiên Chúa, Đấng đang ngự trị, làm chủ hôn nhân và gia đình chúng ta. Hai góc còn lại của hình tam giác tượng trưng cho vợ và chồng. Nếu người vợ hay người chồng tôn Chúa làm chủ đời sống, có mối tâm giao mật thiết với Chúa và sống theo lời Chúa dạy, người đó sẽ gần với Chúa. Quý hơn nữa, nếu cả hai vợ chồng đều có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa, thực hành lời Chúa dạy và có mối tâm giao mật thiết với Chúa, thì cả vợ và chồng sẽ gần với Chúa, tức là gần với đỉnh của hình tam giác. Và khi ở trong vị trí đó, hai vợ chồng sẽ rất gần nhau, sẽ dễ dàng trở nên một. Và khi đó không một điều gì trong đời sống, cũng không một người nào có thể xen vào chia rẽ vợ chồng, khiến hai người không còn là một nữa. Cầu xin Chúa dùng lời Chúa và hình ảnh, hình tam giác này giúp chúng ta luôn có mối tâm giao mật thiết với Chúa, để vợ chồng chúng ta sẽ gắn bó làm một suốt đời. Cầu xin Chúa cũng dìu dắt hôn nhân của chúng ta mỗi ngày, để vợ chồng chúng ta hết lòng kính yêu Chúa, vâng theo lời Chúa dạy trong cách đối xử nói năng với nhau, để hôn nhân của chúng ta thật sự được hạnh phúc và lâu bền như điều Chúa muốn ban cho loài người khi Ngài thiết lập định chế hôn nhân. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đã thật sự bước vào mùa hè với khí trời nóng bức và những sinh hoạt đặc biệt của mùa hè. Điều này tự nhiên làm tôi nhớ lại một bài học thuộc lòng từ nhỏ. Kỳ nghỉ hè, ta về quê, nhà ta ở mé bờ đê, ở nhà có mẹ, cha ta, ông và bà, quý ta quá. Khi thư thả, ta ra đê, đi thả bê, nghỉ mà thú. Cái hạnh phúc của thời thơ ấu và ngày xưa thật là đơn giản. Đồng quê và một con vật nhỏ bé là đủ đem lại hạnh phúc. Ngày nay người ta phải bỏ ra bao nhiêu tiền bạc, đi đến nhiều nơi xa lạ may ra mới có được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó cũng không kéo dài được lâu. Quý vị định đi đâu và làm gì trong mùa hè năm nay? Và quý vị nghĩ rằng mình sẽ tìm được những ngày thật sự an nghỉ không? Mùa dịch bệnh vừa qua đã ngăn cản chúng ta đi nghỉ hè. Và năm nay, với giãn cách được hủy bỏ, nhiều người bắt đầu đi nghỉ ở nhiều nơi. Có người đi Hawaii, một số khác đi vào sa mạc, đi đến những công viên quốc gia. Đi đến những nơi thiên nhiên như vậy thật là thú vị, học hỏi được nhiều điều và tâm hồn cũng được lắng đọng, an nghỉ sau những ngày dịch bệnh nhiều căng thẳng. Tuy nhiên sau khi nghỉ hè rồi, trở về với công việc, chúng ta có còn thấy an nghỉ không hay những bận rộn của công việc thường nhật, của gia đình, những nỗi lo về cuộc sống, khiến tâm hồn chúng ta vẫn bất an, không có gì thay đổi. Điều chúng ta cần có vì vậy là an nghỉ ở trong tâm hồn, để rồi dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng vẫn được an nghỉ. Một trong những lời dạy quý báu của Chúa Cứu Thế Giê-xu là lời dạy sau. Chúa phán, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được an nghỉ. Đây là lời kêu gọi và lời hứa của Chúa Giê-xu dành cho mọi người. Chúa biết con người đang mệt mỏi và gánh nặng nên Chúa kêu gọi chúng ta đến với Ngài. Quý vị có đang mệt mỏi và gánh nặng không? Đây không phải là mệt mỏi gánh nặng của thể xác, nhưng mệt mỏi gánh nặng tinh thần. Chúng ta mệt mỏi thể xác khi làm việc nhiều, thì mệt mỏi tinh thần cũng vậy, chúng ta sẽ mệt khi phải tranh đấu, phải cố gắng không ngừng. Sống ở đời ai cũng muốn thăng tiến, muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy chúng ta bôn ba, tranh đấu, ganh đua để có một cuộc sống cho bản thân, cho gia đình. Và vì vậy chúng ta mệt mỏi. Nhiều người trong chúng ta cũng sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Có những người cha, người mẹ đơn thân, những quả phụ, những người vì hoàn cảnh không có nơi nương thân. Có những người mà đời sống tình cảm với nhiều ê chề. Tôi thường nghe những người đó nói, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không còn muốn sống nữa. Thưa quý vị, đó là những người mệt mỏi mà Chúa Giê-xu muốn nói, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được an nghỉ. Chúa cũng nói đến những người đang mang gánh nặng. Gánh nặng là những gì bên ngoài mà chúng ta mang vào. Có những gánh nặng cần thiết, nhưng cũng có những gánh nặng không cần thiết. Gánh nặng cần thiết là gánh nặng gia đình, gánh nặng phải lo cho người thân, gánh nặng của công ăn việc làm. Gánh nặng cần thiết thật ra là những lo lắng, những cố gắng của chúng ta để giải quyết vấn đề. Gánh nặng không cần thiết là những gánh nặng của tật hư thói xấu, đam mê cờ bạc, rượu chè, sắc dục, của những giải trí không lành mạnh. Dù là gánh nặng nào, tất cả đều đang đè nặng trên chúng ta, khiến chúng ta lê bước trên đường đời. Nhưng dù là mệt mỏi hay gánh nặng, Chúa Giê-xu đều kêu gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Đến với Chúa là làm gì? Và làm thế nào để đến với Chúa? Đến với Chúa không gì khác hơn là đặt lòng tin nơi Chúa. Đặt lòng tin nơi Chúa nghĩa là tin rằng Đức Chúa Trời có thật và Ngài là đấng yêu thương chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng con người chúng ta và chăm sóc chúng ta mỗi ngày. Ngài không bao giờ quên chúng ta. Vấn đề là chính chúng ta đã lãng quên Chúa, đã không tôn thờ Ngài như điều đáng phải làm. Đến với Chúa vì vậy nghĩa là trở về với Chúa, trở về với nguồn cội của mình. Cây có cội, nước có nguồn. Nguồn cội của chúng ta là Thiên Chúa toàn năng và yêu thương, lúc nào cũng dõi soi và chăm sóc chúng ta. Chúa phán, chim trời nhỏ bé không phải là con người mà Chúa còn chăm sóc, huống chi là con người. Đến với Chúa, trở về với nguồn cội, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn chăm sóc của Ngài và sẽ không còn gì cho chúng ta phải lo âu nghĩ ngợi. Đến với Chúa cũng có nghĩa là tin vào Chúa Giê-xu, tin rằng Ngài là đấng cứu rỗi chúng ta. Đây là điều cần thiết vì con người chúng ta là con của Chúa, nhưng đã khước từ Ngài. Vì vậy, để đem chúng ta trở lại, Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thiên Chúa trong thân xác con người, đã đến với nhân loại, mang thể xác như chúng ta, chịu chết thay cho chúng ta. Chúng ta cần đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu thì mối quan hệ cha con giữa chúng ta với Đức Chúa Trời mới được nối kết trở lại. Khi đó chúng ta mới được làm con của Thiên Chúa và kinh nghiệm an nghỉ nơi Chúa. Sự an nghỉ của Chúa là được giải thoát hoàn toàn khỏi những buồn, đau, lo lắng ở đời. Và để đạt được điều này, chúng ta cần phải có một tâm hồn trong trắng, được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi. Vì Kinh Thánh dạy rằng, người ác sẽ chẳng bao giờ được an nghỉ. Đến với Chúa Giê-xu để được Ngài tha thứ tội lỗi, lúc đó chúng ta mới thật sự an nghỉ và tận hưởng an nghỉ của Ngài. Quý vị có thấy là mỗi khi làm điều gì sai quấy dù là nhỏ, chúng ta cũng cảm thấy bất an trong lòng không? Bất an đó đến từ tội lỗi. Vì vậy, một tâm hồn an nghỉ thật sự là một tâm hồn trong trắng, một cuộc đời được tha thứ. Chúa Giêsu kêu gọi những người mệt mỏi và gánh nặng đến với Chúa để được an nghỉ nơi Chúa. An nghỉ nơi Chúa là an nghỉ thật vì được làm chiên của Chúa. Vua David là một con chiên của Chúa. Ông đã kinh nghiệm sự an nghỉ đó như sau, và ông viết: Chúa hằng hữu chăn giữ tôi không còn mong ước gì hơn nữa. Ngài dẫn tôi vào đồng cỏ xanh tươi, bên dòng nước bình tĩnh. Ngài làm tươi mát linh hồn tôi, dẫn đưa tôi trong lối công chính. Dầu khi tôi đi qua vực sâu chết, tôi sẽ không sợ hãi gì, vì Ngài ở bên tôi mãi. An nghỉ trong Chúa là như vậy. Mùa hè năm nay quý vị sẽ nghỉ hè ở đâu tôi không rõ. Nhưng tôi mời quý vị hãy tìm an nghỉ nơi Chúa, vì Ngài đang kêu gọi quý vị. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các con được an nghỉ.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Mục sư Nguyễn Lê Hữu Thuận, số điện thoại 682-272-6581. Mục sư Nguyễn Lê Hữu Thuận, 682-272-6581. Hoặc liên lạc mục sư Nguyễn Thanh Bạch, số điện thoại 469-206-3472. Mục sư Nguyễn Thanh Bạch, 469-206-3472.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1665. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1665. Nghe trên Sài Gòn Dallas Radio, xin cảm ơn quý vị.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị sáng Chủ nhật tuần sau cũng vào lúc 8:30 trên làn sóng 1160 AM của Sài Gòn Dallas Radio. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.